Xin yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Trong tiết mục này, chúng tôi đang trình bày về những người nữ không tên trong Kinh Thánh. Những người nữ này vô danh, nhưng được Kinh Thánh nhắc đến để dạy dỗ chúng ta là những người sống trong thời đại cuối cùng này. Hôm nay chúng ta sẽ học về một người nữ được nhắc đến trong sách Các Quan Xét. Thời Các Quan Xét là thời kỳ trước khi con dân Chúa có vua lãnh đạo. Đây là thời kỳ con dân Chúa suy thoái trầm trọng về mặt đạo đức cũng như tâm linh. Có lẽ quý vị đã nghe hoặc đã học về một người tên là Samson. Samson là anh hùng và là quan xét của con dân Chúa. Điểm đặc biệt về Samson là ông được Chúa ban cho sức mạnh lạ thường hơn tất cả những anh hùng khác trong lịch sử Do Thái. Tuy nhiên, chúng ta ít nghe nói về mẹ của Samson. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta biết mẹ của người hùng Samson là ai. Bà có điều gì đáng cho chúng ta ghi nhận và học hỏi? Chúng ta không biết tên bà là gì, vì Kinh Thánh chỉ gọi bà là vợ của Manoa. Chúng tôi xin đọc phần Kinh Thánh nói về vợ của ông Manoa như sau. Các Quan Xét chương 13 ghi như vậy. Dân Israel cứ làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay người Philistin trọn 40 năm. Vả có một người Soria thuộc về một họ hàng của chi phái Dan, tên là Manoa, vợ người son sẻ không có con. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người đàn bà ấy mà nói rằng: "Kìa, ngươi son sẻ không có con, nhưng ngươi sẽ thọ thai và sẽ sinh một con trai. Vậy từ bây giờ hãy cẩn thận, chớ uống rượu hay là vật chi say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch, vì ngươi sẽ có nghén và sanh một đứa con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Về sau, nó sẽ giải cứu Israel khỏi tay dân Philistine." Trích sách Các Quan Xét chương 13 từ câu 1 đến câu 5. Qua những câu Kinh Thánh quý vị vừa nghe, chúng ta biết những điều sau về vợ của ông Manoa. Trước hết, vợ ông Manoa là người son sẻ, không con. Trong Kinh Thánh, nhất là trong Cựu Ước, thường nhắc đến những phụ nữ không con và niềm đau của những người nữ này. Ngày xưa trong xã hội Do Thái, người đàn bà có chồng mà không có con thường bị xem là không được ơn Chúa. Nhưng cũng trong thánh sử, một số phụ nữ không con đã được Chúa thăm viếng và ban cho niềm vui có con cái, như bà Sarah, Rebecca, bà Anne, bà Elizabeth. Những phụ nữ này kinh nghiệm nỗi đau buồn lớn lao vì không sinh con cho chồng. Nhưng sau đó, họ nhận được tin vui từ Chúa rằng họ sẽ có con, người con đó do Đức Chúa Trời ban cho. Vì vậy, những người nữ này không buồn nữa, nhưng thỏa nguyện vì được làm mẹ. Vợ của ông Manoa là người kính sợ Chúa. Chồng bà là con cháu trong chi phái Dan, một trong 12 chi phái của người Israel. Với đức tin nơi Chúa, bà tin rằng Chúa biết điều lòng bà mơ ước và thông cảm với thời gian dài bà chờ đợi để được bồng bế con trên tay. Gia đình ông bà có lẽ khá giả về vật chất. Vì vậy, vật chất không phải là mối bận tâm cho vợ chồng bà. Nhưng ông bà rất mong được có một đứa con để bồng bế và lưu truyền dòng giống. Điều thứ hai chúng ta ghi nhận về bà vợ ông Manoa là bà được Chúa ban cho đặc ân rất lớn. Kinh Thánh ghi như vậy: Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người đàn bà ấy mà rằng: Kìa, ngươi son sẽ không có con, nhưng ngươi sẽ thọ thai và sanh một đứa trai. Vậy từ bây giờ hãy cẩn thận, chớ uống rượu hay là vật chi say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch, vì ngươi sẽ có nghén và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Về sau, nó sẽ giải cứu Israel khỏi tay dân Philippines. Qua những câu kinh thánh này, chúng ta thấy đặc ân Chúa ban cho vợ ông Manoa gồm có những điều sau đây. Trước hết, bà được chính thiên sứ của Chúa đến báo tin vui. Vợ ông Manoa được thiên sứ của Chúa hiện đến với bà để báo tin là bà sẽ có thai và sẽ sinh một trai. Chúng ta thấy lời tuyên bố này tương tự như lời thiên sứ Gabriel nói với trinh nữ Marie: Hỡi Marie, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Thưa quý vị, ngày xưa được thiên sứ của Chúa hiện đến với riêng mình là một đặc ân lớn. Không những thế, vợ ông Manoa còn được thiên sứ báo tin vui là tin mà bà đã mong đợi từ lâu. Các nhà giải kinh giải thích rằng Kinh Thánh ghi thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến. Nhưng có lẽ thiên sứ đó hiện ra trong hình ảnh của một người. Vì sau đó bà đến gặp chồng và nói: Một người của Đức Chúa Trời đến cùng tôi, diện mạo người giống như diện mạo thiên sứ của Đức Chúa Trời, rất đáng kinh, đáng sợ. Tôi không dám hỏi người ở đâu, người cũng không tỏ cho biết tên người. Theo sách Các Quan Xét chương 13, câu 6 và câu 7. Đặc ân thứ hai Chúa ban cho bà và ông Manoa là con của bà được biệt riêng cho Chúa từ trong lòng mẹ. Sau khi báo cho vợ ông Manoa biết bà sẽ có con trai, thiên sứ nói: Vậy từ bây giờ hãy cẩn thận, chớ uống rượu hay là vật chi say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch, vì ngươi sẽ có nghén và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Trích Các Quan Xét chương 13, câu 4 và câu 5 phần A. Đặc ân khác mà Chúa ban cho vợ ông Manoa là không những bà sẽ sinh con trai, nhưng đứa con đó được biệt riêng làm người Nasire từ trong lòng mẹ. Đọc sách Dân Số Ký chương 6, chúng ta biết người Nasire được biệt riêng cho Chúa như thế nào và phải tuân giữ những luật lệ gì. Dân Số Ký ghi về luật người Nasire như vậy: Bất luận người nam hay nữ, khi hứa nguyện Nasire, đặng biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va, thì phải kiêng cử rượu và vật uống say, lại cũng chẳng nên uống một thứ nước nào bằng trái nho, hay là ăn nho tươi hoặc nho khô. Trọn trong lúc hứa nguyện Nasire mình, chớ nên dùng dao cạo đầu. Người sẽ nên thánh và phải để tóc mọc cho đến chừng nào kỳ biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va đã mãn. Vì con của bà Manoa được biệt riêng làm người Nazire từ trong lòng mẹ, nên thiên sứ dặn bà phải kiêng cử nhiều điều khi có thai. Bà không được uống rượu hay là vật chi say, cũng không được ăn vật gì chẳng sạch. Thiên sứ nói cho vợ ông Manoa biết rõ người con bà sẽ sinh ra được biệt riêng cho Chúa như thế nào. Vì vậy, trong lúc có thai, bà phải ăn uống thế nào và sau đó phải chăm sóc đứa bé theo đúng lời thiên sứ phán dặn. Sau khi gặp thiên sứ, bà Manoa đến nói lại cho chồng biết như sau. Kinh Thánh ghi, người đàn bà đi thuật lại cùng chồng mình rằng, một người của Đức Chúa Trời đã đến cùng tôi. Diện mạo người giống như diện mạo thiên sứ của Đức Chúa Trời, rất đáng kinh, đáng sợ. Tôi không dám hỏi người ở đâu. Người cũng không tỏ cho biết tên người. Nhưng người có nói cùng tôi rằng, kìa, ngươi sẽ thọ thai và sanh một đứa trai. Vậy bây giờ chớ uống rượu hay là vật chi say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch. Vì đứa trẻ đó, từ trong lòng mẹ cho đến ngày qua đời, sẽ làm người Nazire cho Đức Chúa Trời. Trích các quan sát chương 13, câu 6 và câu 7. Đặc ân thứ ba Chúa ban cho bà vợ ông Manoa là con của bà sẽ được Chúa giao phó một trách nhiệm trọng đại. Tin vui mà thiên sứ của Chúa đem đến cho bà vợ ông Manoa là bà không son sẻ nữa nhưng sẽ sinh con trai. Đứa con đó được biệt riêng cho Chúa từ trong lòng mẹ. Nhưng đặc biệt hơn cả là người con của bà sau này sẽ được Chúa dùng để giải cứu con dân Ngài ra khỏi tay người Philippines. Đối với người phụ nữ có chồng, có con là niềm vui lớn vì không những được làm vợ mà cũng được làm mẹ. Có thể sinh con cái để lưu truyền dòng dõi cho gia đình chồng. Vợ ông Manoa còn được ơn Chúa hơn nữa vì thiên sứ cho biết đứa trẻ về sau sẽ giải cứu Israel ra khỏi tay người Philippines là kẻ thù của con dân Chúa. Tin vui thiên sứ đem đến cho vợ ông Manoa đã thay đổi đời sống bà hoàn toàn. Thay vì buồn bã vì son sẻ không con, bây giờ bà vui mừng vì sẽ sinh con trai. Nhưng hơn thế nữa, bà được Chúa giao phó trách nhiệm phải chăm sóc chính bà và phải nuôi nấng đứa con đó như thế nào để sau này con của ông bà được Chúa dùng giải cứu con dân Ngài. Kính thưa quý chị em thân mến, nếu quý chị em đang buồn vì hoàn cảnh của mình hay vì không được như điều mình mong ước, xin quý chị em đừng thất vọng, nhưng hãy hết lòng cầu nguyện và tin vào sự dẫn dắt và ơn lành Chúa ban. Chúa hứa Ngài sẽ đoái nghe lời cầu xin của chúng ta và sẽ ban cho chúng ta điều Ngài thấy là tốt nhất cho cuộc đời chúng ta, là điều sẽ đem lại lợi ích cho nhà Chúa và làm rạng danh Ngài. Giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Kính chào tạm biệt quý thính giả. Kính chào quý thính giả. Chúng tôi chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong chương trình này những tuần qua, chúng tôi chia sẻ với quý vị, đặc biệt là với quý vị phụ huynh, những điều chúng ta cần làm để giúp con cái lớn lên có đức tin vững mạnh nơi Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào Kinh Thánh để biết lời Chúa dạy gì về đức tin và sự cứu rỗi của con em chúng ta. Trước hết chúng ta nhìn xem Kinh Thánh dạy gì về con trẻ và con cái. Thi Thiên 127 câu thứ 3 ghi như sau. Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà đến. Bông trái của tử cung là phần thưởng. Trước hết chúng ta thấy con cái là món quà Chúa ban cho chúng ta. khi lập gia đình, đa số chúng ta đều muốn có con. Nhưng thực tế không phải là vợ chồng nào muốn có con cũng được. Lời Chúa dạy rằng, con cái là cơ nghiệp từ Chúa mà đến. Bông trái của tử cung là phần thưởng. Thật vậy, sự sống của mỗi chúng ta là do Đức Chúa Trời ban cho. Ngày nay, các bác sĩ có thể lấy mầm sống từ trứng và tinh trùng, rồi dùng cái phôi để tạo nên bào thai, nuôi trong phòng thí nghiệm, để dần dần phát triển thành đứa bé. Nhưng nếu không có mầm sống từ cái phôi, không ai có thể tạo nên con người. Mầm sống đó đến từ Đức Chúa Trời. Ngài là đấng tạo hóa, là nguồn của sự sống. Ngoài Chúa, không ai có thể tạo nên sự sống. Không ai muốn có con mà có thể tự tạo nên được. Con cái là cơ nghiệp, tức là di sản, quý báu, lâu bền và có giá trị lớn. Câu bông trái của tử cung cũng nói lên ý tương tự, hàm ý rằng con cái là phần thưởng, tức là quà của Chúa ban cho. Ngoài Đức Chúa Trời không ai có thể cho chúng ta con cái. Vì vậy, con cái có một giá trị quý báu và lớn lao. Biết bao nhiêu người giàu có, sang trọng, quyền thế, nhưng nếu không được Chúa ban cho con cái, họ cũng không thể dùng tiền bạc hay quyền thế để tạo nên con cái được. Những đứa con quý vị đang có trong gia đình, dù một, hai đứa hay bốn, năm đứa, đều là món quà, là bảo vật Đức Chúa Trời ban cho cuộc đời quý vị. Chúng ta cần nhớ điều đó để không bỏ bê hất hủi con hay đày đọa con, khiến cuộc đời con đau khổ. Chúng ta cũng không nên quá cưng chiều, khiến con hư hỏng. Cha mẹ cần hướng dẫn, dạy dỗ cho con nên người trưởng thành và hữu ích cho gia đình, xã hội, nhất là hữu ích cho Chúa. Điều thứ hai Kinh Thánh dạy và chúng ta thấy rõ trong lời Chúa, đó là con trẻ dễ uống nắng và hướng dẫn. Thi Thiên 127 câu thứ tư ghi như sau: Con trai sinh trong buổi đang thì, khác nào mũi tên nơi tay dũng sĩ. Câu Kinh Thánh này ví sánh con cái là những mũi tên và cha mẹ là dũng sĩ, tức là người sử dụng những mũi tên đó. Tác giả Art Murphy trong quyển Đức Tin của Con Trẻ nói rằng trách nhiệm nuôi dạy con cũng giống như môn học bắn cung tên. Lúc đầu chúng ta bắn tên đến những mục tiêu gần. Dần dần ta dời mục tiêu đi xa hơn. Rồi ngày tháng trôi qua, những mục tiêu để chúng ta nhắm đến lại càng dời đi xa hơn nữa. Và cuối cùng, hầu như chúng ta không còn nhìn thấy những mục tiêu đó. Cha mẹ cần tận dụng cơ hội khi con còn nhỏ. Còn ở gần cha mẹ, còn dễ uống nắng, dạy dỗ, để hướng dẫn con trong đường ngay lẽ phải. Khi các con đến tuổi thiếu niên, khoảng 13-14 tuổi trở lên, vai trò của cha mẹ bắt đầu thay đổi. Khi các con lên đại học, rồi đi làm, trở nên người lớn, trưởng thành, tự lo, tự lập. Và nhất là khi con có gia đình riêng, chúng ta không còn có ảnh hưởng trên con nữa. Tương tự như người chiến sĩ canh giữ thành để bảo vệ gia đình và thành phố nơi mình sinh sống, thì chúng ta cũng phải bảo vệ các con trong gia đình mình. Cha mẹ cần để lại ảnh hưởng cơ đốc tốt đẹp và mạnh mẽ trên con cái, hướng dẫn con đến mục tiêu tối quan trọng của cuộc đời các em. Đó là có mối quan hệ riêng tư và mật thiết với Chúa Giê-xu. Khi đã lớn, đức tin của con chúng ta không thể là đức tin của cha mẹ, nhưng phải là đức tin của chính các em. Chúng ta cần chăm sóc cẩn thận những mũi tên Chúa ban, tức là những đứa con trong gia đình, phải rèn luyện chu đáo và hướng dẫn kỹ càng, để khi những mũi tên đó được bắn ra, sẽ đi đúng hướng mà Chúa muốn. Là cha mẹ, chúng ta có ảnh hưởng trên hướng đi và tương lai của con cái. Vì thế chúng ta cần cẩn thận tạo ảnh hưởng tốt, đúng theo lời Chúa dạy. Tác giả Murphy nói rằng, mỗi đứa con là một mũi tên Chúa ban. Chúng ta chỉ bắn mũi tên đó vào đời một lần, và khi mũi tên đã ra khỏi gia đình, đi vào đời, tức là khi đứa con bước ra đời, các em sẽ có đời sống riêng, cha mẹ không còn hướng dẫn nữa. Vì vậy, những năm tháng các con còn nhỏ, còn ở gần cha mẹ cần chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ và uốn nắn cho những mũi tên đó được sắc bén và hướng mũi tên đến với Chúa. Không một người nào có ảnh hưởng nhiều trên con cái bằng cha mẹ. Chúng ta phải là người giống sĩ của Chúa, là người giống sĩ mà các con chúng ta cần. Điều thứ ba Kinh Thánh nhắc đến về các em nhỏ, đó là các em nhỏ bén nhạy với lời Chúa và sẵn sàng tiếp nhận lời Chúa. Phúc âm Ma-thiơ chương 11 câu 25 ghi lời Chúa Giê-xu thưa với Đức Chúa Cha như sau. Lạy Cha là Chúa của trời đất, con khen ngợi Cha vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Chúa Giê-xu dùng các em nhỏ để trình bày một chân lý quan trọng. Từ ngữ con trẻ hay trẻ con mà Chúa dùng ở đây chỉ về những người khiêm nhường, nhận biết mình bất lực, đối chiếu với những người cho mình là khôn ngoan, biết hết mọi điều, hoặc những người đã thành công trong đời và không cần đến Chúa. Chúa Giê-xu không chỉ dùng hình ảnh trẻ con để dạy rằng chúng ta cần Chúa trong cuộc đời, nhưng Ngài cũng cho thấy rằng trẻ con có những đặc điểm và cá tính rất đặc biệt. Các em dễ dạy bảo, tùy thuộc, nương cậy vào người lớn. Các em cũng dễ vâng lời, dễ tin, trung tín, mềm mại, sẵn sàng đáp ứng. Khi được dạy bảo, các em sẵn sàng tiếp nhận. Các em cũng trung thành, thuận phục và bén nhạy trước những gì các em đã nghe, đã học. Dù các con chúng ta sinh ra với bản tính tội lỗi, nhưng các em cũng dễ hướng dẫn và dễ chịu ảnh hưởng những điều thuộc về Chúa. Các em dễ tiếp nhận Chúa. Đức tin của các em nhỏ là điều rất giá trị và quý báu. Lắm khi đức tin đơn sơ của các em nhỏ khiến chúng ta phải xấu hổ. Đức tin của trẻ con cũng mong manh. Vì thế, các em cần được hướng dẫn, giúp đỡ từng bước. Kinh Thánh dạy rất nhiều về trách nhiệm của cha mẹ trong việc hướng dẫn con cái về mặt tâm linh. Kinh Thánh dạy rằng cha mẹ phải dạy con, hướng dẫn con trong kỷ luật và làm gương cho con về mọi mặt. Nhiều cha mẹ vì bận rộn hoặc lười biếng nên đã tránh né trách nhiệm dạy con. Họ viện lý do là phải lo làm ăn, buôn bán, không có thì giờ ở gần dạy dỗ con cái, nên giao việc quan trọng này cho người khác, cho người giữ trẻ, cho thầy cô giáo ở trường, giao cho hội thánh dạy các con của mình. Còn chính họ thì không quan tâm đến. Chúng ta dễ có nhiều lý do để trốn tránh trách nhiệm hướng dẫn con trong đường lối của Chúa, vì đây là công tác đòi hỏi nhiều thì giờ và lòng kiên nhẫn, cũng là một công tác khó khăn. Hướng dẫn con cái về mặt tâm linh và đức tin đòi hỏi cha mẹ nhiều kiên nhẫn và kiên trì, nhưng cũng đem lại phước hạnh và thỏa nguyện sâu xa. Điều thứ tư Kinh Thánh dạy về trẻ con là cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu yêu các em nhỏ và dành thì giờ cho các em. Phúc âm Ma-thi-ơ và Mác ghi lại một lần nọ Chúa Giê-xu bồng ẵm và chúc phước cho các em nhỏ. Chi tiết này cho thấy các em nhỏ rất quan trọng đối với Chúa. Ngài đặc biệt quan tâm đến các em. Kinh Thánh ghi như sau. Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó, nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Giê-xu thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho. Trích Phúc Âm Mát chương 10 câu 13 đến 16. Thưa quý vị, sự quan tâm và tình thương Chúa Giêsu dành cho các em nhỏ dạy chúng ta nhiều điều. Trước hết, nó cho chúng ta thấy đối với Chúa trẻ em rất quan trọng và giá trị. Phần Kinh Thánh này ghi rằng, khi thấy môn đồ trách những cha mẹ đem con đến cho Chúa và xua đuổi họ đi, Chúa đã giận. Chúa giận vì điều các môn đồ làm khiến Ngài buồn và đau lòng. Chúa muốn các em nhỏ đến với Ngài để được Ngài bồng ẵm, che chở, kể cả những em thật nhỏ. Chúa muốn các em được tự do đến gần Ngài, không phải sợ sệt hay e ngại. Chúa muốn các em nhỏ, tức là con em của chúng ta, biết Chúa và yêu mến Ngài. Kinh Thánh ghi, Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho. Chúng ta không thấy Kinh Thánh ghi Chúa Giêsu bày tỏ tình thương với các môn đồ như cách Chúa bày tỏ tình thương với các em nhỏ. Chúa có thể kể chuyện hay giảng cho các em nghe. Chúa cũng có thể tặng quà cho các em vui hoặc dành thì giờ giải đáp thắc mắc cho các em. Nếu Chúa nhờ các môn đồ giữ các em để Ngài được yên mà giảng cho người lớn, hoặc nói rằng Ngài quá bận rộn và bảo môn đồ đưa các em đi nơi khác chơi, thì cũng không ai có thể trách Ngài. Nhưng Chúa đã không làm như vậy, vì Ngài yêu thương và quan tâm đến các em nhỏ. Khi các môn đồ nghĩ rằng trẻ em và các em nhỏ không quan trọng, cho rằng cha mẹ các em quấy rầy Chúa, làm mất thì giờ của Chúa, thì Chúa đã quở trách môn đồ, rồi Ngài dành thì giờ cho các em, bồng bế các em trên tay và chúc phước cho các em. Qua việc làm của Chúa, Ngài dạy chúng ta rằng cách hiệu quả nhất để đem các em nhỏ đến với Chúa là quan tâm đến các em, dành thì giờ cho các em, yêu thương các em, dạy dỗ và chúc phước cho các em. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình trong đề tài hướng dẫn con em trong đời sống đức tin đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cô đơn bơ vơ.